có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, lòng không muốn nhớ. Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời dấu kín, như rêu như dòng đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút.
Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trước khi bước vào chương trình thì Nhã Quyên cũng xin được đọc số phone. Quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Nếu mà cái làn sóng hơi bị yếu mà quý vị không thể nghe được qua radio được nữa, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042. Hoặc vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết như thế nào? Nhã Quyên cho cô biết được không?
Dạ vâng, thời tiết hôm nay thì lạnh nhưng mà nhìn ngoài trời rất là đẹp thưa cô. Mặc dù bây giờ là 5 giờ chiều rồi, mọi hôm thì Nhã Quyên thấy trời tối lắm, nhưng mà giờ nhìn ra đường vẫn còn thấy một chút ánh nắng chiều tàn thưa cô.
Bên này thì trời cũng tương đối là mát mẻ nhưng mà cũng khá âm u từ sáng đến giờ. Bây giờ thì mới thấy mặt trời lên, mà bây giờ là 3 giờ chiều phía bên Cali này rồi. Thật ra thì cái mùa đông năm nay đó, bên này thời tiết bên này rất là dễ chịu. Thành ra mà khi mà Betty đi xuống cái Little Sài Gòn á, nhất là chính cái đường Bô Sa là con đường chính của phía bên này á, đông người Việt Nam lắm, mà những gương mặt hầu như là đến từ các tiểu bang khác. Có lẽ là mùa này là mùa lễ đó, các em nó nghỉ học rồi, nó nghỉ nhất là cái mấy em ở bên đại học á, đã nghỉ học rồi. Thành ra là chắc mấy em đi chơi nhiều lắm. Nhất là đi về vùng Cali này thì ăn uống phải nói là hết sảy luôn. Đủ các món ăn hết. Thành ra là quý vị nào mà nghe đang đói bụng á, nghe nói bên Cali này nhiều món ăn chắc là cũng đang càng đói bụng thêm nữa. Thì bên này thì thật ra là weekend này cũng có nhiều cái event lắm. Nhất là các quý vị ra mắt sách, ra mắt thơ này nọ đó. cũng rất là nhiều. Và không biết bên đó có nhiều đài truyền hình không, chứ phía bên Cali này đến bây giờ đến ngày hôm nay biết tôi đếm được cũng khoảng 12 đài truyền hình Việt Nam, mà nó lại có thêm một cái đài truyền hình của Việt Cộng nữa, chính thức là của Việt Cộng. Bởi vì khi mà mình mở đến cái băng tầng đó, mình thấy tất cả họ chiếu của Cộng sản hết, tin tức thời sự rồi những cái show này nọ đó của bên Việt Cộng sản đem qua bên này. Thì từ từ BBT thấy là họ đem những cái văn hóa ở bên Việt Nam qua bên này. Thì quý vị biết rằng cái văn hóa mà của Cộng sản mà sau năm 75 đó, thì BBT thấy là nó kỳ khôi lắm. Nhất là dạy cái vấn đề mà dạy Việt ngữ cho các em đó. Không biết là thầy cô bên đấy được huấn luyện như thế nào, nhưng mà căn bản hay không thì mình không biết. Nhưng mà đối với Bích Ti là Bích Ti sinh trưởng trước năm 75, mà đã sống từ thời Cụ Diệm đến thời Tổng thống Thiệu, thì Bích Ti mình đã du nhập được cái văn hóa rất là phong phú mà rất là phải nói là tốt đẹp của Việt Nam. Mà khi mà mình học cái vần Việt ngữ cũng vậy đó, đánh vần theo cái kiểu ngày xưa đó. Bích Ti nói ngày xưa là bởi vì bây giờ họ, ngày nay đó, Việt Cộng họ đánh vần nó kỳ lắm. Thành ra Bích Ti cũng chưa có biết cái lối họ đánh vần như thế nào, bởi vì mình không có thời giờ để mình tìm hiểu. Nhưng mà thấy có một vài cô giáo mà bây giờ cô cũng phải đi học mà đã dạy vần Việt ngữ bên này cho các em đó. Có một cô bạn, cô dạy đến 15, 16 năm nay rồi, và mỗi năm cô cũng đi tu nghiệp của mấy cái lớp mà cho các thầy cô giáo mở ra đó, bên Cali này. Thì Bích Ti có hỏi thăm, thì cô bảo là cái đánh vần Việt ngữ bây giờ các thầy cô giáo, ví dụ chữ A, chữ những cái phụ đề, những cái nguyên âm, những cái phụ âm này nọ đó, chẳng hạn như chữ T thì người ta đọc chữ tờ, chữ B đọc thành bờ. Cái đó thật sự là Bích Ti ngày xưa không có học. Mình học từ bé là mình đọc B thì gọi là B, J là gọi là J, T là gọi là T. Chứ còn không giờ nói chữ T mà nói thành chữ tờ thì nhiều khi Bích Ti không có hiểu họ nói cái gì hết. Thì cái đó cứ Bích Ti nghĩ là nó du nhập sau cái năm 1975. Chứ trước đó thì các em nó đánh, các thầy cô giáo dạy các em đánh vần mẫu giáo cũng đều chữ T với chữ T với chữ B, chữ J không à. Đó thì không biết là bây giờ mấy cô thầy bên này đổi dạy cho các em như vậy, thành ra cũng khó lắm. Các con của Bích Ti đó, khi mà các cháu qua bên này, các cháu nó đẻ hết bên này, thì vợ chồng Bích Ti dạy cho các cháu vần Việt ngữ ABC thì cũng dạy như ngày xưa mình học như vậy. Thành ra bây giờ mấy đứa nhỏ nó quen cái cách đánh vần như vậy rồi. Thành ra mấy cháu nó nói là bây giờ nó có con á, nó nói mẹ gửi cho con những cái sách mà ngày xưa mẹ dạy cho các con đó, để cho các con dạy cho các con của các con. Thì Bích Ti đi tìm mãi không có ra những cuốn sách mẫu giáo như vậy, những cái sách mà coi như là cho những người mới bắt đầu học đó, cho các em mới bắt đầu học. Thì may quá cái hôm đó trước soạn trong cái đống sách cũ ra, những cái thùng sách cũ ra, thì tại vì mình di chuyển cũng nhiều nơi đó, thành ra là mỗi khi đi thì cứ đóng thùng lại đem theo những cái đồ quý cũ, Bích Ti quý lắm, nhất là những cái Việt ngữ đi nọ. Thành ra là mình cũng nghĩ đến xa xa là các cháu mình sau này lớn lên mình cũng sẽ đưa cho chúng nó học như vậy. Thì cũng may quá còn một cái cuốn Việt ngữ, vần Việt ngữ mà hồi đó Bích Ti dạy cho một cái cháu lớn, Bích Ti mà cháu đầu lòng Bích Ti đó, thì truyền cho mấy đứa nhỏ sau này nữa. Thì Bích Ti mừng lắm, tìm được cuốn sách đó, mặc dù nó cũng nát rồi, nó cũng rách nhiều lắm rồi. Bởi vì qua năm đứa con mà nó học như vậy thì có quý vị tưởng tượng coi, mấy đứa nhỏ nó học nó đâu có giữ gì đâu. Thành ra là nó cũng bị cũ nhiều lắm. Mình cũng may ra là nó cũng còn. Thành ra Bích Ti quý lắm, đem đi photocopy làm 5-6 bản lận. Thế thì tức là mình tính mình cho 5 đứa con mình 5 bản để các cháu nó dạy con của chúng nó theo cái kiểu ngày xưa đó. Mấy cuốn đó là quý vị biết là của ông thầy Bùi Văn Bảo, mà cụ đã mất rồi. Cụ qua bên Canada được bao nhiêu năm đó. Thì sau đó Bích Ti nghe tin cụ mất. Hồi đó Bích Ti đi tìm cái cuốn sách đó, thì hồi đó cụ có phát hành ở trên khắp nơi, thì Bích Ti còn giữ được cuốn nó như vậy. Bây giờ hỏi ông Bùi Bảo Trúc, thì ông Bùi Bảo Trúc cũng là con trai của cụ Bùi Văn Bảo đó. Ông đang ở bên Cali này, thì ông cũng không biết ở đâu nữa hết, bởi vì cũng lâu quá rồi mà cũng không có được phát hành thêm nữa. Thì Bích Tiên nghĩ rằng nếu các quý vị mà đang nghe chương trình đó, mà theo cái kiểu ngày xưa đó, mà muốn giữ lại cái cuốn, muốn cho các cháu chắt của mình mà học những cái kiểu sách, những ngày kiểu đánh vần Việt ngữ ngày xưa đó, thì Bích Tiên không biết là ở đâu nó bán cả, bởi vì cũng đi hỏi nhiều nơi rồi. Nhưng mà Bích Tiên có một cái cuốn đó còn giữ đây mà nó cũng hơi nát rồi, nó cũng cũ lắm, nhưng mà tuy nhiên cũng các cháu có thể đọc được. Thì nếu quý vị nào mà cần á, thì liên lạc với Bích Ti để Bích Ti có thể copy thêm một bản nữa, hay là để gửi cho các quý vị đó, để quý vị giữ để mà đưa truyền lại dạy cho các hàng cháu hàng chắt của mình. Bích Ti sẽ giúp cho quý vị làm cái công việc đó, để chúng ta giữ gìn lại cái nền văn hóa Việt Nam ngày xưa của chúng ta, chứ không có đánh vần theo cái kiểu bây giờ được. Bích Ti không biết quý vị có thích hay không, nhưng mà chính Bích Ti không có thích. Rồi chữ Y caret thì họ đổi thành chữ Y ngắn nữa. Cái điều đó nó kỳ cục quá đi. Mình không có quen được cái lối mà Cộng sản họ dạy theo bây giờ nữa. Thành ra là đây là một cái điều tâm tình mà Bích Ti muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Và bây giờ thì trước khi Bích Ti có một lá thư của một vị gửi đến, thì cô trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và trong cái thời gian này, nếu quý vị không thể nghe đài qua radio được nữa, thì kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Nghe cô Bích Ti nói về cái cách đọc thì cũng hơi buồn cười thưa cô, tại vì thật sự là Nhã Quyên lớn lên đi học sau năm 1975 thì học cái cách đánh vần ở sau này thưa cô, thì cũng cái kiểu mà cờ lờ mờ gì đó cô. Thì khi mà qua Mỹ thì học tiếng Anh thì đánh vần ABC theo kiểu người Hoa Kỳ, cho nên cái cách đánh vần trước năm 75 ABCD thì không có được học, nhưng mà cũng cố gắng là nhiều khi hỏi ba mẹ để học những cái cách đó, cho nên có một cái chương trình là hay bị thầy Văn Tâm bắt đánh vần tiếng Việt lắm, tại vì nhiều khi đánh vần sai mà sợ là đánh vần cái kiểu mà cờ lờ mờ thì cũng không biết nó ra cái gì nữa. Nhưng mà đó là cái cách, tại vì bị học sau năm 1975 thì họ thay đổi, và ngay cả bây giờ họ thay đổi cái nhiều cách. Nhã Quyên thấy không biết như cái chữ bác sĩ thì Nhã Quyên thấy hồi trước thì thấy hình như là cái chữ bác sĩ là y ngắn, thì bây giờ thì họ đổi thành chữ y dài. Rồi có nhiều từ họ đổi cũng hơi khác, cho nên nhìn mình thấy cũng nó hơi nó không quen, không biết là rồi có nhiều người sau này, những thế hệ trẻ sau này hình như là viết văn, cái cách viết văn cũng bắt chước nhau nữa, chứ cũng không có cái cách viết văn riêng của mình. Đó là một vài quan sát của Nhã Quyên thôi. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại quý vị có thể nghe đài qua radio là 641-552-5042. Và sau đây thì cô Betty chia sẻ cho quý vị một cái lá thư của một vị thính giả, và sau đó kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Cô biết Nhã Quyên còn trẻ, thành ra là Nhã Quyên đã học cái lớp mà sau này của Việt Cộng. Thành ra khi mà nghe cô nói ABC đó, vần ABC đó, rồi chữ T, gọi là chữ T chứ không gọi chữ tờ, T, G, rồi Y, caret, đại khái thì như vậy, thì Nhã Quyên chắc cũng hơi cũng không có quen. Đó, thế không? Thì các quý vị thấy là khi mà chúng ta dạy con cái cũng vậy đó. Chúng ta nói là dạy con từ thuở còn thơ mà dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Các cụ nói đúng lắm. Các con, các em bé đó, giống như là mấy đứa trẻ em á, mình dạy cái gì chúng nó biết cái đó thôi. Thành ra mà Cộng sản nó chồng người cả trăm năm, nó là như vậy đó. Thành ra là khi mà các em nhỏ cứ sống dưới chế độ Cộng sản, thành ra là cả học hành văn hóa gì, văn hóa đồi trụ, người ta gọi văn hóa đồi trụ của Cộng sản ấy, thì cũng bắt chước theo nhau. Bích Ti không có chê tất cả các em mà nó lớn lên từ Việt Nam cả, nhưng mà mình chê cũng chả được nó, bởi vì cả một chế độ, cả một nước nó đều như vậy cả, thì bây giờ làm sao được. Mình cũng sửa, nó học từ lúc bé lên, thành ra là bây giờ sửa cũng khó lắm. giống như ngày xưa mà Bích Ti đi dạy học đó, đi về miền Biên Hòa mà cái tỉnh mà nhỏ, tỉnh Tân Uyên, nó dạy được 3 năm ở đó, mà đó là trung học đó. Bích Ti thầy ông hiệu trưởng có cắt cho Bích Ti họ dạy cái lớp mà vạn vật là chính, lớp vạn vật lớp 10, tức là lớp đệ tam đó. Thì nhưng mà mấy lớp phụ Bích Ti dạy lại dạy thêm kim văn với cổ văn. Thì kim văn ấy thì dạy cái lớp đệ lục, mấy em đó, khi mà đọc chính tả cho mấy em đọc á, Bích Ti là người Bắc, thành ra phải nói là cái chính tả rất là chuẩn. Bích Ti ít khi nào mà viết sai chính tả lắm, dấu hỏi, dấu huyền, dấu ngã, dấu nặng viết đúng lắm. Dạ, thành ra khi mà dạy các em, khi đọc chính tả cho mấy em ở dưới miền quê đó tội lắm. Nó viết nghĩa là 10 chữ sai hết 8 chữ rồi, chữ chính tả, các dấu sai hết. Thì bây giờ mình chấm sao, chẳng lẽ chấm zero hết à? Thành ra Bích Ti cũng than với ông thầy, ông hiệu trưởng, thầy ông hiệu trưởng bảo cũng khổ lắm, bây giờ không biết làm sao cả, bởi vì các em được dạy như vậy, bởi vì ngày xưa các thầy cô giáo đến dạy các em như vậy, các thầy cô giáo hầu như là người Nam, mà cái người Nam, Bích Ti xin lỗi tất cả các quý vị đang nghe đài, là không biết tại sao mà người Nam họ viết chính tả hầu như cũng chật dấu nhiều lắm, thành ra khi mà các thầy cô mà dạy đó, dạy cho các em cũng chật dấu luôn. Chính tả cũng sai nhiều lắm, thành ra các em nó hấp thụ được như vậy. Thành ra mình là người Bắc mà mình xuống mình dạy về cái môn chính tả, môn kim văn cổ văn cái đó, mình thấy thương lắm. Rồi không biết chấm sao cả, để cho các em chẳng lẽ cho một cái bài chính tả zero hết thì cũng tội các em nữa. Thành ra cái hồi mấy năm đó Bích Ti cũng rất lấy làm buồn lắm. Sửa thì rất là khó, mình cũng cố gắng sửa cho các em viết cho nó đúng, nhưng mà cũng rất là khó đó, thưa quý vị. Dạ vâng, và bây giờ thì Bích Ti chỉ tâm sự một vài điều như vậy thôi, chứ không có dám nói là phê bình nhiều về cái vấn đề này nữa, bởi vì nếu phê bình thì cả tháng cũng không hết được. Những cái lỗi lầm của cái chế độ cộng sản này quá nhiều. Dạ vâng, và bây giờ Bích Ti có một cái lá thư của cô Ngọc Thủy. Dạ, cô Ngọc Thủy đã gửi đến cho chúng ta. Và thưa quý vị, cô Ngọc Thủy này đã nghe chương trình của chúng ta qua Internet mà cô đang ở Việt Nam. Cô đã tâm sự với chúng ta như thế này. Thưa cô Bích Ti, cháu đang sống ở Sài Gòn. Cháu có nghe chương trình của cô qua Internet. Cháu rất thích. Nay cháu có tâm sự, xin giải bày cùng cô. Xin cô cho cháu ý kiến. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Thưa cô, cháu kết hôn với T được 10 năm. Năm nay cháu 36 tuổi, có một con trai 8 tuổi. Chồng cháu và cháu quen nhau khi cháu còn đi dạy trường mẫu giáo ở Long Xuyên. Ba mẹ anh thoạt đầu không đồng ý vì chê gia đình cháu không có môn đăng hộ đối. Cha mẹ cháu ly dị khi chị em cháu còn rất nhỏ. Thế rồi trong một lần không giữ được mình, cháu đã trao thân cho anh và có thai. Điều bất ngờ lớn nhất đối với cháu là khi biết điều đó, ba mẹ anh đã nhìn nhận cháu và dự định xin cho cha cháu làm lễ để tác thành cho chúng cháu, nhưng anh không đồng ý. Dù vậy, ba mẹ anh cũng xin cho cháu về ở nhà họ và thương yêu cháu hết lòng. Còn anh lấy lý do là thợ điện phải đi công tác thường xuyên ở các tỉnh, nên anh không về nhà. Từ khi có thai cho đến lúc cháu sinh thằng Bi, anh chỉ về nhà có 2 lần. Trong 2 lần đó, anh cũng không ngủ cùng với cháu. Cháu khóc lóc gạn hỏi, thì anh bảo, chờ em sanh xong rồi sẽ tính. Cháu sinh thằng Bi, anh không về. Ăn đầy tháng con, anh gửi về có mấy trăm ngàn đồng tiền Việt Nam để phụ mua đồ cúng cho con. Từ đó cho đến khi thằng Bi được 5 tuổi, cháu xin phép ấm con lên Sài Gòn theo một người bạn mở nhà trẻ tư ở quận Tân Bình. Anh cũng chẳng đoái hoài gì tới hai mẹ con cháu. Lúc đó, cháu nghe đồn anh ở với một người phụ nữ lớn hơn mình nhiều tuổi ở Trà Vinh. Người phụ nữ ấy đang chờ gia đình bảo lãnh ra nước ngoài. Anh hy vọng sẽ theo chị ấy sang bên Mỹ. Cháu đang sống ở Sài Gòn từ đó cho đến nay. Cuộc sống của hai mẹ con cháu đã ổn định. Dù cháu phải ở nhà thuê, làm việc cực nhọc ở nhà trẻ và nhận giữ trẻ ở nhà buổi tối thứ bảy chủ nhật cả ngày lễ nữa. Nhưng cháu vẫn không buồn bởi vì cháu bây giờ tất cả lẽ sống chính là thằng Bi. Cháu có thể hy sinh tất cả vì con, dù không ít người nói rằng cháu mù quáng. Cách đây gần 1 năm, cháu tình cờ quen một người tên là Ca. là bố của ba đứa trẻ cháu giữ ở trường. Hôm đó cháu bận việc, anh đón con muộn, cháu phải đem cháu về nhà trọ. Lúc ca đến đón con thì đã gần 10 giờ đêm, thằng bé ngủ say nên cháu bảo anh cứ để cháu lại, sáng hôm sau cháu sẽ đưa bé đến trường. Ca nán lại trò chuyện một hồi rồi mới biết vợ anh đã mất khi sanh con. Thằng bé năm nay 3 tuổi và anh đã sống cảnh gà trống nuôi con từ đó đến giờ. Cháu không biết rằng kể từ sau buổi tối đó, anh đã âm thầm để ý và hay hỏi thăm cuộc sống của mẹ con cháu. Cho đến cách nay chưa đầy 1 tháng, ca ngỏ lời yêu cháu. Khi bị cháu từ chối thẳng thừng thì anh rất là buồn. Cháu cứ tưởng là anh sẽ quên, không đặt vấn đề đó nữa. Nhưng không ngờ, hôm trước, sau khi mẹ con cháu về quê, thì hôm sau cháu thấy ca xuất hiện. Anh xin phép ba mẹ chồng cháu cho phép và tìm hiểu tính chuyện trăm năm với cháu. Không chỉ ba mẹ chồng mà cả các cô, chú, cậu gì bên chồng đều đồng ý hợp tác, khiến cháu vô cùng khó xử. Thật lòng cháu cũng mến anh, nhưng cháu không muốn đi bước nữa vì sợ mang tiếng có hai đời chồng, sợ con phải sống với người gượng. Nhưng đó chưa phải là cái trở ngại lớn nhất. Chẳng biết ai nói mà Tê biết chuyện này. Anh ta lập tức về nhà. Lần đầu tiên sau 10 năm, cháu làm dâu của ba mẹ Tê. Anh ta đã dùng từ vợ con để chỉ khi cháu nói chuyện với bố mẹ mình. Chưa hết, Tê còn bảo anh ta muốn lên Sài Gòn lập nghiệp để được gần với vợ con. Cháu không hỏi Tê về người phụ nữ kia, nhưng cháu cũng biết mang máng là chị ta đã ra nước ngoài và đã lấy chồng khác rồi. Có lẽ đây là lý do khiến Tê quay về tìm mẹ con. Tuy nhiên, mẹ và các dì các anh lại nói khác. Họ cho rằng chẳng qua vì Tê ghen ăn tức ở, biết có người theo đuổi cháu nên muốn chen vào phá đám mà thôi. Thật sự cháu không biết phải cư xử thế nào cho phải đạo. Cháu cứ nghĩ mình sẽ chặt lòng chặt dạ với kẻ đã phụ mình, nhưng không ngờ thời gian đã làm thay đổi suy nghĩ ấy. Không lẽ cháu lại yêu lại một lần nữa? Nếu cháu nhận lời ca, chẳng hóa ra là cháu đã phản bội người con trai, đứa con trai mới có 8-9 tuổi thôi, và đã phản bội chính mình hay sao? Đây là câu hỏi mà cháu không thể nào trả lời được. Cháu mong cô và quý vị giúp cho cháu ý kiến. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Ký tên là Ngọc Thúy. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Ngọc Thúy đã gửi cho chương trình của chúng ta hôm nay. Bích Tý mong quý vị dành thời giờ quý báu ngày hôm nay để mà gọi vào đóng góp cùng với tâm sự với cô Ngọc Thúy. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn cô Bích Tý. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Tý. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Ngọc Thúy trong lá thư ngày hôm nay. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Nhóm Quỳnh xin được lặp lại số điện thoại quý vị gọi vào đài 817-899-4110 để góp ý cho cô Ngọc Thúy. Nhóm Quỳnh xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Tý xin mời ạ.
Dạ, Nhóm Quỳnh xin kính chào.
Dạ, chào. Chào Nhã Quyên, chào chị Bích Tý.
Dạ, chào anh.
Dạ, Tinh Quốc. Dạ. Dạ, câu chuyện nghe cũng hơi xúc động quá. Dạ, cái câu này cổ nghĩ rất là đúng. Dạ, rất là khó, tại vì vừa rất con mà vừa hỏi chính bản thân của mình. Bây giờ cổ phải nói chuyện người chồng trước, rồi hai nữa là coi cái người chồng trước này có thực sự yên định ra được cái giá trị cái cuộc sống mà vợ chồng và có đứa con rồi thấy được cái mái ấm gia đình hay không, hay là rồi nó cổ sẽ tính giữ làm người bạn với cái anh kia, rồi nếu mà không được thì sẽ tính tới cái tương lai lại sẽ có cái niềm vui cho cổ và đứa nhỏ. Rồi mình xin hết.
Dạ, có phải anh Tuấn không ạ? Xin lỗi, vị vừa rồi gọi vào là không biết là ai đó, Nhã Quyên.
Dạ, anh Quốc thưa cô.
Anh Quốc à?
Dạ. Dạ, dạ.
Dạ, cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Quốc rất nhiều đã gọi vào. Vâng, và dạ. Vâng, thì đó là cái sự đóng góp của anh. Thì bây giờ để Bích Tý xin sự đóng góp của thêm một vài người nữa. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh. Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào. để góp ý cho cô Ngọc Thúy trong lá thư ngày hôm nay. Và quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042 hoặc vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Bích Ti, chào Nhã Quyên.
Dạ, chào chị.
Dạ, Bích Ti chào chị Quảng Xuân, chị khỏe không ạ?
Dạ, cảm ơn chị Bích Ti, Quảng Xuân cũng tạm ổn. hôm nay thì Đà Lạt phải nói là ngày rất đẹp lắm, đẹp vô cùng so với các mấy ngày trước. Mà nghe cái lá thư xong thì mình cũng thấy phân vân, người không biết là giúp ý chị Thúy như thế nào. Bây giờ Quảng Xuân cũng sẽ nói theo cái đứng cái góc độ, cái cách nhìn của mình, một cái người khách quan mà là người phụ nữ. Thì không hiểu rằng là chị Thúy lúc mà lỡ dạy với anh mà thôi đặt tên giống như là cho anh chồng của chồng trước đi. Thì có hai người ở với nhau rồi đã có hôn thê hôn thú chưa? Gia đình bên chồng chấp nhận thương yêu và đem về cho ở giống như một đứa dâu con, nhưng mà về mặt danh chánh ngôn thuận giấy tờ thì như thế nào không muốn biết cái điều đó. nếu mà đã có giấy hôn thê hôn thú rồi thì là vấn đề khác, còn chỉ là danh chánh ngôn thuận không có gì, chỉ là được về ở như dâu con, như là mẹ của đứa bé thì lại là vấn đề khác. Bây giờ như vậy, chị Thúy khi đặt vấn đề, đặt viết một lá thư như vậy từ ở Việt Nam gửi qua là chị cũng rất là khó xử. Có nghĩa là chị đã có tình cảm với cái anh thứ hai này. Nếu mà chị không hề có tình cảm anh thứ hai này chắc chị cũng không khó xử dữ gì đâu. Như vậy bây giờ thử hỏi lại con tim chị rằng là giờ chị đang yêu ai. Tại vì không thể nào nói rằng là vì ba của đứa bé rồi lợt lạc rồi bỏ đi, rồi nó phủ phàng như vậy, rồi không có ngó ngàng gì bao nhiêu năm trời như vậy, sống nuôi đứa nhỏ như vậy mà bây giờ nói quay trở lại thì đúng, gia đình nhận định là cũng đúng. Thường thường là cái kiểu mà ghen tức đó, tức là phải là của mình thôi, còn họ không có ai đụng tới được. Nếu thật sự cái anh này ảnh có hồi tâm chuyển ý mà ảnh hối hận, ảnh muốn trở về cho có một cái gia đình đoàn tụ, thì bây giờ theo, nếu Quảng Xuân là chị Thúy, Quảng Xuân sẽ không theo ai hết, Quảng Xuân không lừa ai hết. Bây giờ Quảng Xuân để cho cái lòng mình nó lắng lại, vẫn sống vẫn bình thường, cái đời sống bình thường, nuôi dạy con và công ăn việc làm của mình, cái nhà trẻ với những cái đứa con tinh thần mình đang chăm sóc. Thì chị ông chồng trước muốn làm gì làm, muốn lên gì làm, nhưng mà không, chị sẽ không có cho phép ổng, giống như tại vì không phải là mình thách thức, nhưng mà tại vì lâu quá rồi, bây giờ là không được cái gì hết thì quay trở lại. Mình không phải là mình đã lỡ dạy mà đã dễ dạy một lần rồi thì bây giờ đừng cái người đàn ông ngộ lắm, khi giống như con ông đã tỏ đường đi lối về, họ chán, họ lại rồi đây là mấy người thực dụng nữa. Thực sự thì mình nghe chị một phía, mình cũng không biết thực hư như thế nào, là mình đánh giá cái anh này có vẻ hơi tệ, nhưng mà anh ta nếu thực sự đúng như chị Thúy nói đó thì anh ta ảnh mong chờ vào một cái sự giúp đỡ bên kia để có thể đi được nước ngoài với cái bà mà lớn tuổi, thì như vậy tệ quá. Chẳng có phải là tình nghĩa gì, không lo gì cho đứa bé hết. Thành ra bây giờ chị cứ việc sống như trước đây. Còn đối với anh ca chị, nếu chị thật sự chị thương yêu anh này, nhưng chị có thể chị nói anh, nếu được anh hãy cho tôi một thời gian để tôi lắng lòng lại, bây giờ tôi đang rối lắm. Thật sự là, còn nếu chị không có hung thơ hung thú gì với cái người chồng trước thì rất là dễ. Nếu chị thật sự chị không có sợ mang tiếng gì hết vì gia đình cũng đã ủng hộ rồi. Còn nếu mà chị còn hung thú là chị không thể nào, chưa thể nào tiến tới được. Mà chưa chắc với ông kia ông buông cho chị ly dị để cho chị đến với anh ca. Mà thật sự nếu tình cảm của chị nghiêng về anh ca nặng quá thì chị phải mất một cái khoảng thời gian cũng khó khăn. Còn nếu mà bây giờ chị đang cân phân giữa hai người đàn ông, chị không có cái bên nào nặng bên này nhẹ, thì hãy ngưng tạm thời một thời gian để xem, rồi trong cái thời gian chị làm việc, chị công tác, chị nuôi dạy con thơ, chị sẽ nhớ ai, chị sẽ nghĩ về ai nhiều, và người nào sẽ đối xử với chị như thế nào, thì lúc đó chị hẳn đừng có sợ tuổi xuân nó trôi qua. Tại vì thật sự người phụ nữ mình bây giờ cũng đã lỡ cái chuyện đó rồi, thì cái niềm vui của mình là đứa con, thì chị hãy để mọi việc cho nó bình tâm trở lại. Chứ bây giờ nó rối thì chị có thể chỉ nói thẳng với anh ca rằng là trong lúc này anh có thể coi như là mình coi cho những người bạn rất thân, có thể chia sẻ tâm sự, nhưng mà còn cái chuyện tiến tới hôn nhân thì có thể là chưa, để từ từ giải quyết. Còn nếu chị không có thương anh lắm đâu thì cũng dễ thôi, chị nói thẳng là chị không thể nào đến với ảnh. Mình nghĩ thì cũng chúc chị đã chân cứng đá mềm, thì bây giờ chúc một lần nữa chị sẽ tiếp tục chân cứng đá mềm và nhiều nghị lực, nhiều sức khỏe để nuôi dạy đứa con nên người, và cũng có thể sáng suốt để nhận định, để có thể hỏi trái tim rằng là mình thương ai, bây giờ mình nặng lòng với ai, người ta xứng đáng với mình. Cái anh ca có đủ độ chín mùi để gọi là xứng đáng với mình chưa? Bây giờ mình không có muốn là một con chim mà thấy thành công rất là sợ một người thứ hai nữa, mà chẳng may cái anh này phút đầu thì tốt, phút sau thì không tốt, lại là chị sẽ khổ, rất khổ. Thành ra Quảng Xuân chị có lời khuyên chị hãy bình tâm lại, không có gì vội vàng hết, cứ để đi, rồi nói với xin phép gia đình, nếu mà con có tiến tới với anh này thì không phải là lỗi của chị đâu, chị là làm đúng theo trái tim mách bảo chị, thì chị cứ việc, đừng có lo ngại gì hết. Thì Quảng Xuân chúc chị sức khỏe, cũng một ngày đẹp trời xin chúc sức khỏe chị Bích Ti cũng như Nhã Quyên, có ngày ấm áp bên gia đình với bữa cơm gia đình với người thân.
Chết chị ơi.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng, đã có những cái ý kiến Bích Ti thấy là cũng rất là chính xác và rất là thực tế nữa. Dạ, cảm ơn chị, chúc chị và gia đình có những ngày thật tốt đẹp thưa chị.
Dạ,
Quảng
Xuân cảm ơn. Xin chào chị
Bích Ti, chào Nhã Quyên. Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi và tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý trong cái lá thư ngày hôm nay. Thì trong lúc chờ quý vị gọi vào, chào Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.